Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 66, hồi 32, Tôn Tiểu Bạch, phần tiếp. Tôn Tiểu Bạch vụt cười. Người ta nói nhị thúc là thiên sinh thần lực, nhưng có lẽ chỉ một mình Diệp Nữ hôm nay mới thấy. Lão Tôn Cù quay lại cau mày.
Ai là nhị thúc của cô? Chẳng lẽ cô cũng đã say rồi sao?
Tôn Tiểu Bạch cười hăng hắc. Nhị thúc đóng trò hay lắm, giống lắm. Nhưng chẳng lẽ bây giờ vẫn còn say sưa với vai trò ấy mãi hay sao? Lão Tôn Cù chớp mắt nhìn cô gái thật nhanh. Tuy cái chớp ấy nhanh lắm, nhanh đến mức nếu có ai đứng gần cũng khó lòng thấy kịp. Những tia sáng như còn ngời ngời một lúc thật lâu. Cặp mắt lung linh ấy lại là của Lão Tôn Cù hay sao? Thật là một chuyện không ai có thể tin được. Những ai lui tới quán này từ lâu nay, không một ai có thể ngờ đôi mắt vừa nhìn cô gái ấy là của Lão Tôn Cù này cả. Nếu nhìn thấy đôi mắt ấy, tử quỷ sẽ phục lắm. Bởi vì hắn và Lão Tôn Cù gần gũi đã ngót 2 năm rồi mà hắn không thấy được đôi mắt thật của lão ta. Chỉ tiếc lúc này hắn đã xoay quắp đi rồi. Hắn đang gục đầu trên bàn, không còn biết trời trăng gì cả. Tôn Tiểu Bạch cười. Tôi biết bữa nay thì hắn cũng đã say thật rồi. Hắn không giả đò nữa đâu. Lão Tôn Cù trầm giọng.
Nhưng người có biết tiểu lượng của hắn hay không? Làm sao hắn lại có thể say mau như thế được?
Tôn Tiểu Bạch lại cười. Nhị thúc không biết, tửu lượng còn phải phụ thuộc vào tâm tình. Bữa nay cho dù tửu lượng có cao cách mấy, nhất định cũng phải say. Lão Tôn Hủ cau mày.
Nhưng tại sao ngươi lại phục cho hắn say như thế?
Tôn Tiểu Bạch nhướng mắt. Nhị thúc không biết à? Ông nội bảo thế đó. Lão Tôn Hủ gằn lại.
Tại sao?
Tôn Tiểu Bạch nói. Bây giờ thì hành tung của hắn đã lộ rồi. Người muốn tìm quấy nhiễu hắn nhiều lắm. Trong 2 hôm nay, 2-3 tốp đã liên tiếp đến đây. Vì thế nội định mang hắn tránh đi nơi khác. Cô ta thở ra nói tiếp. Nhị thúc cũng thừa biết tính của hắn chứ. Nếu không làm cho hắn say thì làm sao hắn chịu đi? Lão Tôn Cù hừ hừ 2-3 tiếng.
Hành động của nội ngươi thật có nhiều điểm làm ta không hiểu nổi.
Tôn Tiểu Bạch hỏi lại. Không hiểu? Nhị thúc không hiểu chỗ nào? Lão Tôn Cù nói.
Lúc Lý Tẩm Hoan thua buồn không muốn ra mặt thì nội ngươi cứ làm cho hắn phải ra mặt. Bây giờ hắn ra mặt thì lại muốn mang hắn đi trốn. Thật chẳng hiểu ra làm sao cả.
Tôn Tiểu Bạch lắc đầu. Nhị thúc nói như thế là lầm rồi. Ra mặt và đi trốn là 2 chuyện khác nhau, chứ nhập lại làm sao được. Cô ta khẽ liếc Lý Tầm Hoan và nói tiếp. Nhị thúc có biết kẻ muốn chiếc đầu hắn nhiều hay ít không? Lão Tôn Hủ cười mũi.
Bất luận nhiều hay ít, trừ Thượng Quan Hồng ra thì có đáng kể gì?
Tôn Tiểu Bạch lại lắc đầu. Nhị thúc lại lầm nữa rồi. Những kẻ nhắm vào cái đầu của Lý Tầm Hoan đâu phải toàn là hạng dễ đuổi lắm sao? Lão Tôn Hủ nheo mắt.
Những hạng ấy ra làm sao? Nói ta nghe đi.
Tôn Tiểu Bạch nói. Đàn ông thì không kể, hãy tính trước về đàn bà. Trong đó phải kể nữ Bồ Tát Miêu Cương và quan ngoại lang Yết Tử. Lão Tôn Cù cau mày thật sâu khi Tôn Tiểu Bạch kể ra 2 tên ấy. Tôn Tiểu Bạch nói luôn. Lối nhận xét của Sinh Hồ Bá Hiểu Sinh là lối trọng nam khinh nữ, cho nên trong binh khí phổ của ông ta không liệt cao thủ đàn bà. Nhưng về 2 con mẫu dạ xoa này thì nhị thúc nhất định phải biết chứ. Lão Tôn Cù gật gật đầu. Mặt lão ta bắt đầu nặng xuống. Tôn Tiểu Bạch nói. Lam Yết Tử là tình nhân của Thanh Mai Y Khốc, còn Mụ Miêu Cương nữ Bồ Tát là mẹ nuôi của đám Ngũ Độc Đồng Tử. 2 con quỷ cái này từ lâu theo dõi hành tung của Lý Tẩm Hoàn dữ lắm. Bây giờ, một khi chuyện đã lỡ dở như thế, thì nhất định chúng sẽ kéo tới đây lập tức. Nàng thở một hơi dài và nói tiếp. Trong 2 người ấy, chỉ cần một người tới đây thôi cũng đủ mệt lắm rồi. Lão Tôn Gù cầm lấy chiếc khăn, lão lặng thinh phun xuống lau bàn. Lúc trong bụng lão khó chịu là lão làm một động tác duy nhất, lau bàn. Tôn Tiểu Bạch nói. Bây giờ thì hãy kể đến đàn ông. Mắt nàng hơi lim dim, nàng co tay đếm đếm: Thượng Quan Kim Hồng, Lữ Phụng Tiên, Kinh Vô Mạng. Còn một người nữa mà nhất định Nhị Thúc không làm sao đoán được đâu. Hai tay lau miết trên mặt bàn, Lão Tôn gù hỏi nhưng không ngẩng đầu lên.
Ai?
Tôn Tiểu Bạch nói: Hồ Bất Quy. Lão Tôn gù ngẩng phát lên cau mặt.
Hồ Bất Quy à? Cái thằng hồ điên ấy à?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu. Hắn đấy. Con người ấy điên điên khủng khủng. Hắn sử dụng thanh kiếm trúc. Nghe nói kiếm pháp của hắn cũng như con người của hắn cũng điên điên khủng khủng như thế. Có lúc thì tinh diệu vô cùng, nhưng có lúc lại y như con nít nhảy phường tuồng ấy, không chiêu nào ra chiêu nào cả, không ai nhìn được ra sao. Vì thế mà trong binh khí phổ không có điểm tên hắn. Lão Tôn gù nói giọng trầm trầm:
Khi tỉnh dịu là khi thật, còn lúc điên điên là lúc giả đấy.
Trầm ngâm một lúc, lão nói tiếp:
Chỉ có điều con người ấy từ trước đến nay không giao dịch với ai. Thế sao nay bỗng lại tìm Lý Tẩm Hoan mà khuấy nhiễu chứ?
Tôn Tiểu Bạch nói: Nghe nói hắn được Lâm Tiêu Vân thỉnh ra. Hình như sư phụ của Lâm Tiêu Vân trước kia có giúp hắn một chuyện gì đó. Lão Tôn gù cau mặt:
Con người ấy từ trước đến nay rất là khó tìm, mà Lâm Tiêu Vân lại có thể tìm ra, ồ cũng là khổ nhọc lắm.
Tôn Tiểu Bạch nói: Cũng vì con người ấy khó tìm nên Lâm Tiêu Vân đi suốt 2 năm nay. Lão Tôn gù hỏi:
Vừa rồi người nói Lữ Phụng Tiên có phải là người trong binh khí phổ đứng vào hàng thứ 5, tức là Ôn Hầu Nhân Kích đó chăng?
Tôn Tiểu Bạch nói: Hắn đấy, nhưng không phải hắn. Không phải hắn chỉ tìm một mình Lý Tầm Hoan, mà hắn còn tìm nhiều người khác nữa cơ. Lão Tôn gù hỏi:
Hắn còn tìm ai nữa?
Tôn Tiểu Bạch nói: Người ấy trong mấy năm gần đây hình như có luyện được một thứ công phu rất đặc biệt. Vì thế nên bất luận trong binh khí phổ có người nào được sắp trên hắn, hắn quyết tìm để thử. Lão Tôn gù hỏi:
Còn Kinh Kinh?
Tôn Tiểu Bạch nói: Có phải Nhị Thúc hỏi Kinh Vô Mạng? Lão Tôn gù gật đầu.
Kinh Vô Mạng thì sao?
Tôn Tiểu Bạch nói: Kinh Vô Mạng là thuộc hạ bậc nhất của Thượng Quan Kim Hồng. Lão Tôn gù cau mày:
Tại sao ta chưa nghe cái tên ấy nhỉ?
Tôn Tiểu Bạch nói: Người ấy mới ra mặt giang hồ trong vòng 2 năm nay. Ông nội nói trong hàng võ lâm hậu bối có 2 người lợi hại nhất, đó là Tiểu Phi và Kinh Vô Mạng. Lão Tôn gù nghiêng mặt:
Sao?
Tôn Tiểu Bạch nói: Binh khí hắn cũng là kiếm, ra tay cũng giống hệt như Tiểu Phi, vừa nhanh vừa chính xác. Và ngoài ra còn có một điều đáng sợ. Lão Tôn gù đảo tai nghe. Tôn Tiểu Bạch nói tiếp: Bình thường hắn rất ít ra tay, nhưng khi giao đấu thì luôn cả sinh mạng của hắn, hắn cũng không màng. Vì thế mỗi chiêu của hắn đều là những đòn chí mạng. Kinh Vô Mạng không phải là tên mà là biệt hiệu, gọi mãi thành tên. Ý của hắn thành biệt hiệu. Biệt hiệu ấy là muốn nói cái mạng của hắn không bao giờ nghĩ đến vấn đề sống chết. Lặng thinh một lúc, Lão Tôn gù mới hỏi:
Ông nội ngươi đâu?
Tôn Tiểu Bạch đáp: Ông nội có hẹn với cháu ở ngoài thành ạ. Cô ta cười lên ánh mắt: Nội biết thế nào cháu cũng bao được Lý Tầm Hoan đi. Bây giờ thì Lão Tôn gù mới nhếch môi cười:
Người là một tiểu quỷ.
Tôn Tiểu Bạch nghĩ: Người ta 20 tuổi rồi mà Nhị Thúc cứ nói tiểu hoài. Lão Tôn gù thở ra:
Hai, phải rồi, người cũng đã lớn rồi. Lần sau cùng gặp ta, người mới 5-6 tuổi cho đến bây giờ.
Lão lại cúi mặt lau bàn. Tôn Tiểu Bạch cũng cúi đầu. Đã 13-14 năm rồi mà Nhị Thúc không về. Lão Tôn gù gật đầu lẩm bẩm:
14 năm, chỉ mấy hôm nữa là đúng 14 năm trời.
Tôn Tiểu Bạch hỏi: Tại sao Nhị Thúc không về? Lão Tôn gù vụt đập mạnh lên bàn chân lớn tiếng:
Ta đã hứa với người ta giữ dùm nơi đây, không, bảo hộ họ 15 năm mới đúng. Ta sẽ ở đây 15 năm, Người có biết dòng họ ta một lời nói ra như đình đóng biết không?
Tôn Tiểu Bạch cúi đầu. Biết ạ. Thật lâu mắt lão Tôn Hù mới trở lại với chiếc khăn lau, vì khi bắt đầu lau thì ánh mắt của lão cũng bắt đầu tối lại. Cái tối cố hữu của lão chủ quán, bao nhiêu là sống người người cũng theo đó mà mất tiêu. Một con người nếu đã trải qua 14 năm lau bàn thì tự nhiên đều như thế. Cho dù như trước kia họ là nhân vật thế nào, bởi vì trong con người lúc lau bụi trên bàn thì cũng y như lau mất gì rực rỡ nhất trong ánh mắt. Những gì lợn lợ trên mặt bàn bị lau sạch thì những tia bé nhọn trong ánh mắt cũng theo đó mà bị lau thẳng. Lão Tôn Hù hỏi thật thắc.
Bao nhiêu năm nay người trong gia đình cũng vẫn bình yên phải không?
Lão Tôn Hù hỏi câu ấy làm cho vành môi cô gái mới nhướng lại nụ cười. Bình yên cả ạ. Đại tẩu, tam tẩu đều sinh con. Vui hơn hết là thiếm tu lại sinh song thai. Vì thế 5 năm nay tứ thúc, đại ca, tam ca đều vui hơn năm ngoái ạ. Thấy vẻ ảm đạm trên gương mặt người nhị thúc, cô gái họ Tôn vội cúi đầu. Tất cả đều mong nhị thúc sớm về, nhưng không biết. Lão Tôn Hù cười gượng.
Người về nói lại, cuối sang năm thì ta có thể trở về.
Tôn Tiểu Bạch vỗ tay. Wow, vậy thì vui biết bao nhiêu. Cháu còn nhớ nhị thúc làm đèn hoa đẹp lắm. Lão Tôn Hù cười.
Sang năm ta sẽ làm cho. Bây giờ thì ngươi hãy đi đi, để nội ngươi khỏi đợi nữa.
Lão liếc Lý Tầm Hoan và khẽ cau mày.
Nhưng ngươi làm sao mang hắn đi?
Tôn Tiểu Bạch cười. Trong lúc hắn say như con mèo ướt ấy thì cháu cứ việc vắt đại lên lưng là xong. Nàng vừa mới đứng lên thì chợt nghe bên ngoài nổi lên một giọng lạnh như băng.
Ngươi cứ đi, nhưng con mèo ướt hãy để lại đây.